Saltate que vi mi tí.
Cái duyên nó đâu ra?
Hả?
Cái duyên nó đâu mà có?
Ờ, nó hợp chứ, nó hợp cái điểm của nó.
Cái cô vía hả?
Cho
nên có người nó thích không phải thích từ đầu tới chân đâu. Có đứa thích cặp mắt. À, cặp mắt nó tìm không ra. Ở thế gian không có cặp mắt đó. À, có đứa nó thích cặp lỗ tai. Lỗ tai nó kiếm ra. Có đứa thích lỗ mũi, thích cái môi. Tìm cái đẹp ở trong mũi. Trong năm cái này có một cái thích à. Đàn ông đàn bà nó thích nhau. Trong năm cái này có một cái thích. Không phải thích hết đâu.
Cha gửi xuống
cái chiếc bông tai.
Vậy anh hai thích chị Cúc cái gì vậy?
Cái thích đó là do cái thông mà ra hay cái kẹo?
Không, hai cái liên điểm liên kết của nó. Cái bên trong của người đàn ông thích hợp với cái bên ngoài của người đàn bà đó. Cho nên nhiều người Mỹ nó thấy lấy con vợ con lông mũi dính vậy mà nó thích cái lông mũi không à? thích cái lông mũi lắm. Mà hỏi nó tại sao mà thích cái lông mũi thích cái lông mũi. Tới nói thiệt lắm á. Mà mình sợ nhất cái lông mũi mình dính tôi phải nhẹ sợ lắm nha. Mà định lấy bao nhiêu tiền cũng đưa con đó xả. Hạm
nhãn
nữa này. Hạm nhãn. Thì người ta đã nói là cát hoa nhập cát nhãn cát quê đó, cái bông đó. Nhập cát nhãn cặp con mắt thích bông cúc thích bông thường thích bông này cũng kêu bông nào mỗi cặp mắt thích một chuyện khác
cũng do cái nghiệp duyên
đó trói buộc luồng điểm không có dây gì mà siết chặt mà nó dây điện. Mà biết gỡ thì gỡ được, mà không biết gỡ thì dính luôn.
Vậy là có hẹn hả thầy?
Ừ. Có hẹn ở trên. Nó có hẹn, cái dây nó ràng buộc vậy. Cái dây của ông trời, cái dây duyên ràng cột cái thì cột rồi cái thì tưởng là mình yêu. Thế là đụng nhau. Thế mà không có gom mà. Hiếc cái hiếc ta, cái giận vậy đó. Sát rồi cái nhá. Mà xa là thế. Ông trời xe dương hay.
Dạ đúng thầy.
Sa thì
gọn mặt là ông này con mắt đi đâu đi vứt chân rồi à,
chết thắt chết cho rồi mà ông đi chừng tuần lễ là nhớ chết rồi không cho nên chừng nào mà nó giận nó chọc giận mày mà ôm gói đi chỗ khác ngủ một tuần là anh chết rồi
con đuổi đi hết nữa
à, tụi thử gói tụi đi thử
kia là
con vừa xách gói ra cái bà kéo lại
thấy tội nghiệp hả?
Dạ.
Vô tại vô ba đi rồi sắp băng rồi thầy vô mới xách quần đi đi.
Tôi nói vậy à? Thôi bây giờ đứa nào không lấy tao, tao lấy ông tám.
Dạ.
Bây giờ tao nói tình với tụi bay, tao nói cũng được. Bây giờ tao bắt ông tám nói lúc nào ông cũng phải nói hết. Phải chưa không?
Dạ.
Yeah. À, tao sống với ông tám thôi.
Cái này. Tại con thấy ông sắp qua ly ra cái con thấy tầm nghèo cũng quá cái con khép uống lại ngồi xuống liền thầy. Tại ông thấy lúc đó cái ông thừa cơ hội con kéo ông lại con ngồi xuống liền rồi thầy.
Ngồi xuống liền xin đăng ký
thầy thì con nghĩ con hết nợ chưa thầy?
Chắc sẽ hết nợ cục ngồi trước mặt.
Nợ
nào cũng cục này là đại diện cục kia đó.
À đúng
đó.
Đúng.
Tại mày cũng
ví dụ như con biết là cái ngày đó con sẽ gây lộn với một người đó nhưng mà con tránh không được. Tới giờ đó là con phải gây lộn.
Nếu mình gây lộn mà mình biết được gây lộn á thì mình muốn tránh gây lộn á thì mình đóng cửa thế gian bỏ cái lưỡi răng kia đó
dạ con biết vậy nhưng mà sao tới đó cái lúc đó con quên con phải gây lộn
đâu có được vậy là mình chưa sáng suốt thấy không mình cứ tập mình có lưỡi niệm phật đừng làm nói chuyện để mình phải thử có cơ hội cho mình thử nó tôi biết nó nhưng mà tôi phải cản, không cho nó thực hiện điều sai. Tôi biết tôi phải sử dụng cái điều chánh. Thì bề trên ta chuyển vào mình coi thấy mình biết không? Biết mà tại sao mới bị cái lỗi ta? Chưa biết. Cái đó khi mình chưa biết á, bây giờ mình phải luyện cho nó quen. Mình thôi bây giờ nghe là để coi chờ có ai gây tôi nhịn thì nó qua không? Qua được cái này thì cái khác cũng qua. Mà bữa nay qua được thì bữa khác tôi cũng qua. Thấy không?
Sao con nó thầy con vô hãng cái người ta làm con tức quá, cái con tức quá cái con bỏ con đi không khóc thầy.
Họ làm gì làm mình cứ nhìn Phật thôi, mình kể đó là ông Phật thử tâm mình. Có là cái tánh con còn trượt. Thấy không? Mà cái tánh con nhẹ rồi, con nhớ tới cha là con thấy thương yêu tất cả mọi người thật sự. Tánh con trượt không khóc. Không thời gian nữa hết. Thời gian nữa hết.
Dạ có lúc con đọc cha giảng chân lý con khóc đó,
cái đó trượt sao? Trong mình trượt nó ra hết. Cha giải giùm nữa. Tưởng tới cha mà khóc là nó giải trượt. Rồi nó nhẹ. Khóc rồi nó nhẹ chứ không khóc rồi nặng. Khóc rồi vô coi cặp mắt, cặp coi mắt sáng. Rồi sau này nó hết khóc rồi. Tưởng tới cha thương yêu muôn loài vạn vật. Thương 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 cái gì mình cũng muốn giúp đỡ cái gì. Không có hẹp hòi như thế này.
Nhiều khi thấy xong rồi cái con dọn gì con cũng thấy, nghĩ tới cha cái con thấy sao cha tạo lên cái này cái nọ, thấy nó cũng vui vậy chứ.
Ừ, cha tạo cái vô cùng, con thấy cái chậu tạo cái bông dương gian, một cái kỳ công, con thấy không?
Dạ thấy ở trong
cái bông nó có thì cũng có một hạnh diện mà đúng hết cái gì cái tâm tánh của mình nó có khoe màu chúng sanh. Rồi hãnh diện nó muốn vô cùng giữ cái sự màu sắc, nó không biết nói chuyện mà bạn vẫn thanh tịnh lắm nghe nó thời gian nó màu sắc.
Thầy lúc mà mình buồn khổ quá mình kêu cha mình nói vậy thì mình có xúc phạm không
thầy? Buồn khổ không có kêu cha, trong cái khổ mình thấy trong cái khổ này nó đi tới cái sung sướng vô cùng. Sau cái khổ là cái sướng, cha nó khổ vì mình. Cha nó có sung sướng. Tại sao mình không biết chúng ta giai đoạn khổ của cha để mình thấy sung sướng? Mình hãnh diện được bước trong cái khổ. Thấy không? Mà mình hãnh diện được bước vô trong cái tối để đi thấy cái sáng là sung sướng. Chân lý nó hai mặt, đâu phải một mặt. Thấy không?
Thầy có nhiều khi con cứ con muốn cho mà con cứ cười hoài rồi cái vô hãm cái mấy người mới gặp mặt mày mà mày cười con nghe cái con nói thiền như tôi đi thì cười hoài chứ gì đâu con nói gì có sao không thầy?
Không sao, nhưng mà trong cái cười đó là bữa sau nó là có cái buồn. Cái vui nó phải có cái buồn, cho nên cái buồn mình khi mà gặp hết cái buồn mình nhớ là nhờ cái cười kia nó mới đem lại cái buồn, mà sau cái buồn nó mới đem được sự quân bình. Bình tĩnh trong cái hai mặt, trong cái vui có cái buồn, trong cái buồn có cái vui. À, hiểu được cái đó nó mới quân bình, tư tưởng quân bình nó mới thông, nói chuyện bị kẹt. Còn hiểu mặt cười thì bị gạt, ta lợi dụng cái cười vô cái cười. Bây giờ tôi muốn lợi dụng chị này dễ quá, lợi dụng cho nè. Tôi gặp chị cũng như gặp hoa nở, vui cười, tâm hồn trong sạch. Tôi thấy chị, tôi thấy chị sung sướng. Tôi thấy chị đầy tràn đầy hạnh phúc. Mà anh chị yêu chị. Đó là động tâm chị liền.
Con trả lời con không có bị người ta nói vậy mà người ta chửi
mà. Nó bị ta chửi một chuyện nhưng mà người ta biết lợi dụng á. Người ta biết lợi dụng, người ta tán con hai ba câu rồi cái gì cũng cho hết. Nhưng bữa sau tôi một ngày mà không gặp chị chắc tôi chết. Nó nói đi nói lại trăm mượn đồng hồ mai tôi tới. Chắc mấy thằng này nó nhờ cái cười mình mai nó tới. Nó lấy đồng hồ đi luôn. Dễ gặp. Dễ nha.
Con bị cũng tin thương người ấy thầy, cũng bị người ta gạt mất.
nó gạt được mình thì cũng như mình đã làm phước, ha. Thằng thiếu tiền nó đi gạt mình như mình làm phước, kể như mình làm phước vậy, mình đừng giận, ha. Nó mượn tiền mà nó không trả cũng như mình trả cho nó, ha. Buồn chi mất ngủ. Ai rửa ai tắm cho mày? Hả? Mama chết rồi ai làm? Hả? Con vợ anh tắm chùi đít lên nhé. Biết chùi đít chưa? Hả? Chưa biết hả?
Dạ biết.
Biết chùi đít rồi. Hay nhưng mà không lấy gì đó, vợ biết chủ đích công, không lấy vợ, không biết nấu cơm sao?
Không biết nấu cơm.
Biết nấu cơm nè hả? Biết bận quần quần áo nè.
Ừ.
Hả?
Dạ.
Ừ, không lấy vợ, ai yêu mình?
Ừ.
Hả?
Không yêu mình đâu, mình không yêu.
Hả?
Không yêu cha.
Cha ở đâu, đâu có thấy mặt mày gì đâu.
Cha ăn cần không đi chữ.
Ở đâu?
Nên đứng đầu.
Nè. Mà cha đẹp hay là xấu?
Ừ, cha đẹp.
Cặp thứ mình nịnh nó vậy, cha xấu ảnh.
Cha đẹp.
Hả?
Cha đẹp.
Cha thúi như cục cứt. Hả?
Không có.
Sao không có? Cha thúi á. Còn như cha thúi chỗ nào?
Ừ.
Cha là cục cứt, cục phân. Phải không? Phải không? Hả? Cha là cục cứt quá. Phải không? Không biết là nếu không có phân là sẽ trồng ra cái bông. Còn thấy không? Cha là nắm cái diều mối quá quá xanh xanh, nhờ cái phân bỏ vô đất trồng ra cái cây nên mới có cái bông tươi cho mình thưởng thức. Từ cái thúi đi tới cái thô, từ cái sâu đi tới cái tốt. Thì con ở trong cái thế xác trần trược này là cũng từ cái thui mà ra. Con đâu có thôi. Con thui hay thôi?
Thui.
À, phải nhìn nhận mình thui mới là đúng. Khi mình nhìn nhận mình thui á, mình không có chê người khác thôi. Con hiểu không? Con mắc phải cái tội chê người khác. Để biết mình là thui, mình mới người biết tu. Nha. Mình nói mình là thơm là người không biết tu. Con hiểu không?
Ừ.
Con ăn cơm bánh cơm hồi chiều giờ vô bụng nó thui đậm nhưng mà con không hử ra nó thui đậm đâu thôi. Ta không?
Ừ.
Cho nên đừng có chê người ta. Lớn lên đừng có chê người này kia người đó. Chê mình. Phải không?
Ừ.
Mình là thằng thui, không phải thằng thơm. Đừng có lẫn cái chữ thơm mà bị đọa. Thấy không?
Ừ.
Mình là thằng ngu, mình mới chịu tu, mình tiến. Thấy không? Mình mới thành thúi, mình mới xiên tắm xiên rửa nó mới thơm. Thấy không? Mình cái thằng ngu, mình mới tiến, mình tối tâm, mình tu, mình đi tới sáng suốt. Hiểu chưa? Đừng có chê như này, chê nọ, chê là mang tội. Hiểu không? Nhưng mà nó biết thực tế biết chỗ nào đâu.
Không cần khai vũ trụ.
Ừ.
Cái gì cũng là của cha, cái
gái
cũng là của cha.
Cái cha vậy chứ, con vợ con cha đưa tới cho tôi phải lấy con chứ. Chịu rồi. Hả? Con chỉ lấy con vợ rồi ai xào đồ ăn con ăn.
Con lấy con ăn.
Thiệt không á?
Thiệt.
Mà chừng nào con lấy vợ rồi sao?
Con có lấy.
Hả?
Con có lấy.
Mà chừng nào con lấy thì con phải thua ông 80 nhiêu tiền?
Nó không biết.
Nó không biết nữa. Mày dê quá mà mày chưa ấy mà mày ôm tao mày ôm hoài mà mày không lấy vợ. Thương bố ông tám ông trai đừng ba.
Dạ ông mà ông
tao đừng ba mà mày ôm chân tao nãy giờ mày phải dê. Phải không? Cái dê tao là đừng ba mày ôm chân được chiều vợ trả tiền đấy. Dê tao mà nó không lấy vợ.
Còn ví dụ con đồng bà con
không
thầy sao?
Ừ. Đồng bà gì đồng bà nó có sao? Cái thằng này nó dê nè. Vậy không? Vậy mà đón lấy vợ. Mai mốt rồi yêu cô nào rồi nó không cứ rồi tự tử. Dám lắm. Nên nó đa tình đó. Đa tình. Ít năm nữa thôi. Hello darling.
Chết rồi. Vô gặp mấy Mỹ ở nông trường
gặp mấy Trung Quốc ở trong trường rồi á.
No you mà no she mà no you mà no like. Nói vậy không? English from my mind.
Con lấy vợ con làm cái gì? Con không lấy vợ thì con làm cái gì?
Tu. Tu à? Tu rồi có con mang à? Tu có con mang à? Ai cho anh?
Con.
Hả?
Con.
Ai cho anh?
Làm.
Làm sao? Làm sao có con?
Đi làm.
Làm gì?
Con không biết đâu.
Hả?
Biết
làm chỗ này cũng có con gái ngồi bên, chỗ kia cũng con gái ngồi bên. Làm sao tu? Hả? Con gái không mà làm sao tu? Cho con gái quản lý mới tu được chứ. Hả? Thật này lớn thơ quá, nói không dứt khoát.
Con làm
nên
nhất quyết
là
tu hay là cưới vợ?
Tu.
Tu hả? Rồi nhớ bà con làm chứng nha. Mày cưới vợ tao lột quần mày dưới đường nha. Đó. Trước á, bà con làm chứng ghi văn đàng hoàng đó. Mày tên gì, xưng danh đi. Đấm gì? Hả?
Đấm Lưu Hiệp.
Đấm Lưu Hiệp. Mà Đấm Lưu Hiệp cam kết sao không lấy vợ? Mà nếu lấy vợ thì người ta sẽ cởi quần nó giữa đường ha. À, tôi nói vậy là muốn lấy vợ rồi. Hả?
Thì mình cứ
quyết
mình không lấy vợ thôi.
Đừng quyết không lấy vợ nó chứ. À, chịu. Chịu không? Nếu mà lấy vợ ta mới cởi quần giữa đường. Phải không? Chịu cảnh sát bắt ta có giấy tờ đàng hoàng cam kết rồi á. Chịu không? Hả? Chịu không?
Chịu.
À, chịu rồi thôi. Được rồi.
Quá không có lấy vợ thôi chứ đâu có sợ cưới quần.
Có bằng chứng đàng hoàng
có gì vậy bằng
mấy người đây
còn mang này chứ
mấy người ở đây ai cũng có quyền cưới quần mày nếu mà lấy vợ mê dại mê điên mê đòi lấy của mấy người này sẽ tới cưới quần mày bán ra rẻ bị rồi nó đợi đáng chịu chứ mà nói vậy. Có bằng chứng đàng hoàng mà Đấm Lưu Hiệp cam kết mà ông Đấm Lưu Hiệp mà làm tới chủ tịch ta sẽ cổ quân à. Nó đơn giản đã cam kết rồi mà không phải ha, mình ngon là mình phải chịu chứ ha. Đến bây giờ con thích đồng hồ là con thích người đẹp rồi biết không.
Con
giờ.
Con giờ
cũng
học.
Bây giờ để hứa con nào á. My darling, I'm sorry. And let them be sorry.
I'm
like. Vậy mày không xài chữ darling ha. Không xài ha.
Honey.
Nhỏ đi. Nhỏ đi. Thích mấy mấy. Muốn làm gì làm phải sửa mình mới ảnh hưởng người khác được. Chứ còn mình làm người cha trong gia đình mà không biết sửa mình thì con nó cũng học được. Nói chuyện mình muốn ảnh hưởng nhân loại thì mình phải có cái hành hy sinh. Đức Thích Ca cũng hy sinh, mà Jesus Christ cũng hy sinh.
Quan Âm cũng hy sinh, tất cả lịch sử để lại đều là ở trong hạnh hy sinh mới thấy mới đạt được hạnh phúc.
Thưa thầy, cái mình có nên để cho cái phương pháp cái công phu làm cho mình thay đổi, hay là mình phải cố gắng,
mình phải vun bồi ý chí lập hạnh, mình phải vun bồi ý chí, bởi vì cái mà mình đang thụ hưởng đây, mình đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế, thì Thượng Đế đã hy sinh rất nhiều cho mình. Tại sao mình không có hạnh hy sinh đối với người khác? Bây giờ con thú bây giờ nó cũng chịu lập hạnh hy sinh, nó bị người ta phân thay mà để nó tiến hóa phải chấp nhận, thì tại sao mình không chịu hy sinh? Thấy không? Cái đó là mình lập hạnh. Còn cái công phu là cái lập lại trật tự. Trật tự để chi? Cũng như căn nhà mình có trật tự thì chủ nhân ông về nhà thấy yên ổn, mà không chịu, không có lập lại trật tự thì trở về nhà ngồi nó không yên. À, cho nên trước khi mình chưa thiền thì mình thấy vọng động nhiều lắm, mình thiền rồi thì mình thấy có cũng được, không cũng xong. Thấy không? Mình không bị vọng động nữa. À, thì mình cần khi mình phải xét mọi thứ mọi việc. À, nhưng mà do đâu? Do cái công phu trong cái thiền, nó giác, nó thức, nó tiến, thì mình phải chấp nhận tiến. Nhiều khi nó đưa tới cái hoàn cảnh như không, mình thấy đầy đủ mà tại sao tôi buồn? À, vì tôi đầy đủ ở thế gian này về vật chất, nhưng mà cái phần thanh điển tôi chưa tiến hóa lên. Tôi mới tới đây thì nó hơi buồn, mà tôi lên tới cái này tôi sẽ nhẹ, tôi cố gắng vượt qua để tôi tới đây. À, cho nên từng số nào cũng gặp cái đó. Cái đó là cái mức đo lường sự thử thách, sự thử thách để tiến qua. Với chung chu trình tiến qua mình chịu được không? À, có nhiều người chán, tới đó chán thì bị thoái bộ, mà cương quyết đi qua thì nó đi luôn. Cái tinh thần mình phải dũng, phải xây dựng trong dũng mới tiến hóa. Mà ai xây dựng cho mình bây giờ? Mình bây giờ nghĩa là tất cả những cái gì đều Thượng Đế an bài cho mình. Mình tin có sự thật như vậy. Bây giờ mình có quyền gì đây? Sửa tâm để tiến hóa. Lúc nào tôi phải giữ sự tâm lành và sáng suốt. Tôi thấy cái khổ, nhưng mà sau cái khổ tôi thấy cái sướng. Mà khi tôi thấy cái sướng, sau cái sướng tôi lại thấy cái khổ. Chân lý nó phải hai mặt, không phải một chiều được. Khi mình thấy đó thì mình an tâm. Thấy không? Đó là khi mình lập hạnh để đi tới. Mà khi mình thấy mình yếu hèn, trong cái yếu hèn đó nó sẽ đạt tới cái dũng là sao? Khi mình yếu hèn thì nhất định nó phải dồn vào vách tường. Mà dồn vách tường rồi nó sẽ phấn đấu trở lại. Sau cái yếu nó lại có cái mạnh. Cho nên mình hiểu trước thì mình giữ cái kết quả của cái chót mình đi. Thì mình tiến, mình cứ vun bồi lần lần, thì không ăn chung gì, cái gì cũng không ăn chung gì hết. Rốt cuộc tôi chỉ giữ sáng suốt mà thôi. Tôi không có bị đậm vì ngoại cảnh nữa. Nhưng mà tôi lo sửa tôi để tiến qua. Chắc. Bây giờ học hỏi này kia kia nọ xây dựng ở thế gian đều là sửa mình để tiến qua. Chứ đâu có làm gì đâu. Ồ, ông đó ông thành công quá, ông có bao nhiêu cái nhà lầu, bao nhiêu chiếc xe hơi. Ta tu ta nói ông đó nghiệp nhiều quá. Bây giờ ông có nhiều xe hơi, ông phải lo cho nhiều xe hơi. Thì cái sự sáng suốt của ông đi phục vụ trong cái sự tâm tối mà thôi. Còn người ta tu, người ta hiểu rồi, ta thấy cái tài sản vô cùng của họ là sự sáng suốt. Thì họ cứ giữ nắm giữ lấy cái sáng suốt, họ mới tự động khi mình giải nghiệp thanh nhẹ, thì họ mới đạt được tiến hóa vô cùng. Cho nên khi mình hiểu được mình có phần hồn thì mình phải giữ cái đó để mình đi, chứ không còn sự chậm trễ nữa. Nếu mà chúng ta cứ đun đầu vô trong sự chậm trễ thì không bao giờ có một giờ phút thanh nhàn đâu. Nhá. Bây giờ chúng ta ra đây thì ai nói thiệt, ai cũng muốn có tiền, có nhà, có cửa, có quần áo, có sung túc. Khi có nó đòi có thêm. Cũng như người ở Việt Nam bây giờ nghe là bị kiểm kê ra hết, không còn xu nào. Nói dồn chứ thấy mình ngu. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Bạn bè tới bữa ngàn bạc, lúc này túng. Mà trong đó nó có mấy tỷ rồi, có bạc triệu rồi, kêu mượn ngàn nó không cho. Rồi bây giờ kiểm kê cả hộp sòn lấy ra, đành giao. Rồi bỏ đi, ăn cũng có ăn, mặc cũng có mặc. rồi tự thấy mình ngu muội. Thế là tiền của tôi ăn 10 kiếp chết đi sống lại cũng ăn không hết. Tại sao tôi ngu muội vậy? Bây giờ mới thấy mới hiểu. À, khi những người mà xa quê hương, xa những cái cảnh đã được học qua những cái bài học đó mà biết buông bồi thì những người đó vững vậy lắm. Thế là tôi được giải nghiệp, tôi nhẹ. Bây giờ tôi nhẹ hồi xưa. Hồi xưa tôi có bạc tỷ tôi khổ ghê lắm. Nhưng mà tôi giàu. Vì tôi sợ ta cướp tôi khổ chứ không có gì hết. Sợ ta thắng thế hơn tôi sụp đổ tôi khổ. Bây giờ tôi đã sụp đổ rồi, tôi không còn sợ sụp đổ nữa. Bây giờ nhắc tới phần hồn thì những người đã dễ tu hơn. Cho nên nhiều người ở trong cái chế độ tự do này còn chưa thức giác được cái đó. Thấy tranh đấu, tôi phải cầm, có nhiều hơn nữa, cứ dễ hoài. Cho nên tự do phẩm với mình. Cho nên người tu nó lợi lộc ở chỗ. Nó hiểu tu bổ sửa chữa nó, nó thấy thực chất của nó hơn. Còn nó không chịu tu bổ sửa chữa lấy nó, không bao giờ thấy thực chất. Chứ mình tu nó thức lặng lặng à. Nay mình thiền được giờ, mai thiền được 2 giờ, 1, 3 giờ. Sau này mình hết không thiền giờ nào mà lúc nào mình cũng như là thiền. Mình xét cái cọng cỏ, từ lời ăn tiếng nói, từ hành động của cả càn khôn vũ trụ đều là hữu lý hữu tình. Thì mình sống ở trong cái sung túc và sung sướng đầy đủ, không có bị kẹt cây. Họ nói mình không nhưng mà mình có. Cái tâm thức mình dũng làm sao mà mình không có được. Mình có không tiền mà mình không biết cứu người là mình là người có. Người giàu là vậy. Một người có tiền mà không chịu cứu người đó là người nghèo. Nghèo ngay trong tâm thức luôn.
Thầy nói cái sự dâm được đó là cái sự ác. Sự ác được, dâm tánh là cái ác được. Và cũng có một bài giảng khác. Thầy nói cái con người mà dâm đó, dâm nhiều đó, nó lại là nó có cái căn khá. Bởi vì khi mà nó bỏ được cái dâm sẽ theo để hướng thượng. Cái dâm hướng thượng.
Cái dâm tánh của con người á, cho nên những vị lãnh đạo tại thế hay là tướng lãnh này cái nào nó cũng dâm. Nó có cái đặc biệt tài. Mà cái dâm con người nó muốn cái đó, mà nó muốn là nó làm. Hiểu chưa? Cho nên như là cái đó mà nó ăn năn, nó hối cải, nó là đi mau hết. Đi mau hơn người thường. Bởi vì nó dũng mà nó đâu có sợ. Nó muốn là nó làm. Cho nên những người đó rồi nó thay đổi, nó tu mới hay. Còn người kia mà hiền chứ không hiền, không hiền cái lình trình tính chính nó không có tiếng nữa. Mình dứt khoát đi tới là đi tới, không sợ nữa, không không mê chấp. Những người đó nó đi tới rồi nó đâu phá cái mê chấp. Bây giờ nó thấy rõ cái đường nó phải đi. Đó. Còn cái ác trực của con người cũng vậy nữa. Cho nên thằng ăn cướp mà bỏ dao nó thành Phật. Sự ác trược nó sẽ khuyến khích cho nó ác trược càng ngày càng tới. Cho nên thế gian có cái khối ác trược là chiến tranh. Mà sau cái chiến tranh rồi thức giác à, chỗ nào tôi nay cũng nghĩ chuyện đi tu à. Những người mà khi mà luyện bom nguyên tử rồi này kia cái nọ, bây giờ cũng đi vô nhà tu mà ở thức giác rồi. Nhờ nó đi mạnh, nó tới đó nó hiểu rõ. Chứ không phải là cứ thứ kêu hiền như không hiền, cái đó nó không được, nó lình xình, nó tu tới đâu đó. Phải dứt khoát, tới là tới, chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm. Bây giờ mình tu, mình hiểu cái phần hồn, mình thấy mình được chịu trách nhiệm cả càn khôn vũ trụ, mình đứng ra đảm được, không sợ. Còn tu mà cứ ông này nói cái luật, ông kia nói cái luật, trật lắc hết rồi, ông Thích Ca, ông ra về rừng, ông tu với thú dữ mà. Ông đã tu với người hiền đâu, thấy không? À, thiếu gì người hiền muốn dạy ổng mà không bao giờ học. Mà ổng tu với tuổi ác trược thì ổng mới tiêm mạnh.
Sao
một chất. Vì những tôn giáo họ chỉ ca tụng cái tốt, mà để cho mọi người quên cái xấu của mình. Còn cái này là chúng tôi cho thấy rõ cái xấu của mình. Từ cái xấu đi tới cái tốt, mình nói thật sự là tốt. Thấy chưa? À, mỗi người cũng từ trong cái dâm ô mà ra. Rồi bây giờ bản chất dâm ô, cho nó thấy rõ cái dâm ô đó, nó mới giải quyết cái dâm ô đó. Là khi giới thiên hoa vô cùng, nó biết sử dụng, nó mới tiên. Còn nó không biết sử dụng thì nó tử quý, cho nó thấy nó mới sử dụng. Cho nên ta nói tại sao thằng ăn cướp mà bỏ dao thành Phật, thằng ăn cướp là thành xấu lắm, mà bỏ dao thành Phật vì nó không có tái phạm nữa, vì con đường nó đi quá nhiều rồi, nó hiểu rõ ngay hết, không tái phạm được. Còn cái chú kia nó thôi tôi không làm người ăn cướp, mà lỡ lâu lâu cũng ăn cắp cũng hư rồi. Của thằng ăn cướp nó không làm ăn cướp nữa là ăn cắp nó cũng không thèm, nó biết hết, nó tự ăn cắp cái tên cướp. Ủa mấy cái chú kia cứ lâu lâu ăn cắp ra là không bao giờ thành đạo hết. Nói mà chơi chứ tu không đến đâu. Cho nên có cái câu tu mà chiếu tu thì chỉ có một mình tôi nói thôi. Vì đậu ao mạo này kia danh từ là tu, nhưng mà trong đó trong tâm chiếu tu, không có dũng làm sao tu. Không dám đứng lên nóc nhà để sửa căn nhà của mình, mà làm sao mà nói cái bằng tu bổ sửa chữa chỗ nào. Cứ nhờ ơn trên cứu độ không mà không chịu sửa mình, chịu tù mà chịu tù. Còn ở đây chúng ta không phải vậy. Bước ra đi, ông Phật cũng bước ra đi, Chúa cũng bước ra đi, đạt tới sự thành công. Mà những đấng trọn lành đều tự hành. Tại sao mình để lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành, mình sai ngược lại những người giỏi hơn mình sao được? Mấy người đã làm sao nghe lời mình được? Thấy không? Không có vụ sai ngược. Mình phải đi, phải học, phải chấp nhận để tiến. Chứ mình không hiểu rõ cái nguyên năng sẵn có của họ là giá trị vô cùng, cho nên họ bị trong cảnh lặng thang. Cái gì mình, cái thức mình tới đó, cứ việc học cho hết đi, không sao hết. Xong cái bài đó là tôi tiến rõ. Rốt cuộc nó cũng vậy đó thôi. Nhưng nhiều người nói tu thôi đừng chụp hình, tu rồi đừng đi phố, cũng không được nữa. Tự làm mình yếu hèn, tu là cứ việc đi. Tới đâu mình cũng tu, mình cũng đem sự sáng suốt cho mọi người, mới là người thật sự người tu. Tu là mình bước qua cái điển giới, mình không còn ở trong cái thể chất của vật chất nữa. Thì mình ở điển giới lúc nào mình cũng chiếu rõ cho tất cả mọi linh căn ở xung quanh mình, mới là thật sự tu. Mà tu còn sợ sợ cho tu cái gì? Chứ là tự phỉnh mình, lý luận rồi gieo ý niệm chứ không có thực hành. Nghe nói thì hay, văn chương hay lắm, nhưng mà không có thực hành. Thứ sự thật tu là thiếu tu rồi. Nhiều người nói hay lắm, tôi đi tôi xuất hồn, tôi thấy này thấy kia, cái thấy nó cũng chưa có đúng lắm. Đó là một cảnh mà thôi. Nghe không? Còn mình làm sao mình định đây nè, cảnh của nó. Bây giờ từ thế gian này mình đi, ở thế gian này đi bộ chơi cũng thấy cảnh, mà đi xe hơi cũng thấy cảnh. Làm sao mình đem cái đó vô cái chuyện của nó. Qua qua sang sang mỗi mỗi điều cái sự riêng biệt tiến qua của nó. Còn cách của mình đây nè, mình là cảnh, cảnh là mình, làm sao mình hiểu. Cho nên phải tu đi tới thanh định, trở về hư công đại định, nó mới là đại diện mọi trạng thái. Còn tôi dành trạng thái này, bỏ trạng thái kia, tôi cũng chưa có tiến được. À, tu mà tôi nói tôi theo ông Thích Ca là cũng chưa có tiến được. Tôi phải hành như ông, và tôi đạt tới cái chỗ kêu bằng mọi trạng thái. Khi mọi trạng thái em phải ở trong chỗ hư không mới là mọi trạng thái được. Còn dính trong cái trạng thái này thì anh không có thể nào biến đổi qua trạng thái kia. Mà anh trở chứ hư không đại định, anh là đại diện của mọi trạng thái. Chỗ nào anh cũng sử dụng được hết, mà chỗ nào anh cũng có thể thành hình. Mà chỗ nào mình cũng có thể quan giải được. Mới thật sự là tu. Cho nên chúng ta tu có vợ, có chồng, có con, có cái trong gia đình. Cả ngày tới tối mọi trạng thái nó luân chuyển trong trí óc chúng ta. Người này chọc cái tiếng, người kia phá cái, làm cho mình bực mình. Có thể mình ở trong cái trạng thái nào để dẫn tiến cái cơ năng sẵn có của chính mình, trong cái thế chất, trong tiểu thiên địa này. còn dẫn, còn tâm, còn tối. Bây giờ làm sao được? Cho nên phải trụ trong cái thân để mình giải quyết những cái đó. Cái hư không đại định này quan trọng nhất. Bây giờ mình có la lô, mình sùm chút nữa công chuyện nó cũng vậy đó thôi. Thì mình yên để mình thiền rồi nó qua. Chứ không phải là cái chuyện trên phù hộ. Cái sự hành thiện của mình có giá trị, chấp nhận, chịu hành, chịu tiến để minh cái sự việc đó. Thì mình ở trong học, ở trong trường học của các khôn vũ trụ, mình hướng thẳng về trung tâm sinh lực của các khôn vũ trụ. Thấy rõ cái chỗ đó. Thì lúc nào mình cũng là học viên, lúc nào mình cũng học bài và trả bài, chứ mình không có từ chối bài, chạy bài. Cái mình làm là mình phải chịu thôi, thì mình giải thoát được. Còn cái mình làm mình gánh với người khác là không bao giờ mình giải thoát. Mà nhờ người ta học dùng thì không bao giờ mình học. Nha, mình phải học. Cho nên trong cái gia đình của mình, trong cái rừng, bây giờ mình làm sao biến cái gia đình đó biến thành cái xã hội quốc là trật tự, hòa hợp với cả các con người. Quan trọng nhất là chủ nhân ông, chủ của gia đình phải hết sức thôi. Nên cần thiền để đạt cái thanh tịnh. Nếu chúng ta chưa đạt được thanh tịnh thì chúng ta mới xô đuổi trong cái lý thuyết kêu bằng muốn thắng thiên hạ thì tạo khổ cho chính mình kêu bằng nghiệp. Thằng con mình cũng là thiên hạ cái gì. Mình muốn thắng nó là không được. Mình ở đứng trong bình đẳng và phải dẫn tiến sự sáng suốt của chính nó để cho nó sử dụng sự sáng suốt của chính nó. Đây là đúng, mới là thật sự một gia trưởng của gia đình. Thì mình bắt buộc nó phải nghe lời mình, không được. Mình chiếu cho nó sáng suốt, sự sáng suốt sẽ dẫn tiên nó thuận nó mới đi, nghịch nó đâu có đi. Cho nó qua cái tụt nia này, cái góc này nó chuyển qua cái tụt nia khác. Định là phải qua cái khu khổ đó. Cần gì phải lo, mà chỉ lo mình lập lại trật tự lại được. Thấy không lo, nhưng mà là tu mới cứu độ được gia cả. Mình chỉ là tu thì cái sự sáng suốt đó nó sẽ chiếu tất cả mọi người đều sáng suốt trong cái ý thức cũng như chúng ta đã và đang đạt. Cái bấm này nó lo tu, nó lo này kia kia nọ, ta mới đem nó đẹp, ta mới đem lên trên cao thì nó chiếu xuống tất cả những cái này, thì những cái này nó cũng muốn trở nên cái bấm như thế này, như cái bóng kia, thì nơi nơi đều có ánh sáng. Cho nên chúng ta phải nhớ là cái lời của Phật nói là Phật thức tâm. Ngài đã nói rất rõ ràng. Mà cái tâm có tất cả, có hương đăng, có tất cả. Chư Phật tuy tiên cũng trong tâm nhưng không ngoài tâm. Mà nếu chúng ta đi lạc cái quỹ đạo đó là chúng ta mất cái cơ hội thăng hoa sáng suốt. Mà chuốc lấy cái sự đau khổ, tối tâm, thế gian gọi là nghiệp chướng.
Điện phóng ra đụng nhất thì sẽ bị yếu thần kinh, bị yếu thần kinh thành ra không dám giữ cho đó rồi sẽ
ngồi ở đây khi người ta nói cứu niên diện bích đó, ngồi cứ ngó thẳng cái vách tường này, ngó cho cái vách tường này mất, muốn quán thông cái vách tường này mà nhưng không biết cái nguyên lý của vách tường này, làm sao quán thông cái vách tường này, cho nên làm cho suy yếu thần kinh của mình, thấy chưa? Còn nếu mà mình thấy rõ cái vách tường này là không phải ở đây, cái vách tường này tạo bởi những cái vật liệu ở đồng quan đêm gì, nó cũng là trong cái thực chất của cây cối biến cải thành ra vậy. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để quan thông? Thì trước hết cái vách tường quan trọng là chỗ này, nhắm con mắt phá được cái vách tường này đi là chỉ có cái điển mới quan thông. Mà dùng con mắt cứ ngó hoài thì nó làm suy rồi. Bởi vì con người cứ ngó hoài mà nó không thấy mất cái vách tường, nó còn động thêm hồi xưa nữa, hơn hồi xưa nữa. Thấy không? Thành ra nó
cứ việc ngó cái giác tường như thế này nó động thêm mà nó không thấy có sự tấn công. Còn cái phương pháp công phu này nhắm con mắt mà phá cái giác tường này thông ra, nhắm con mắt thì thấy tốt luôn, nhưng mà quan thông. Cho những người đó cứ ngồi như kiểu thôi miên nhiều hoài, cho nên sau này nó suy yếu thần kinh, những người thôi miên tới bây giờ cuối cùng nó bị loạn thần kinh.
Thưa thầy, như vậy là thầy nói về một cái phương pháp khác chứ không phải là...
Không, phương pháp khác không phải phương pháp mình. Dạ. Phương pháp mình đâu có phải vậy.
Dạ, mình không lộn tưởng đâu là phương pháp không mình có. Trong khi mà mình ngồi...
Chứ nó nói rõ ràng. Thì các bạn cứ ngồi quán thông cái vách tường. Cái pháp mình đâu có vậy quán thông. Nhưng mà nói về cái phương pháp người ta cứu niên diện bích á. Dạ. Nói rõ gì chỗ đó. Cho nên nhắc cho những người đang tu về vấn đề lối thôi miên. Ngồi ngó cho cái nhan mất, ngồi ngó cho giác tường đi mất, cái đó nó làm suy yếu thần kinh. Còn các của mình không có, cái này trụ mà. Nó khác với cái pháp này.
Thưa thầy, cái lúc mà mình định thần đó, nếu mà mình tập trung tư tưởng ở giữa hai chân mày,
mình ngó đó, chứ không phải tập trung. Ý ngó, ý ngó thẳng là để sửa cặp mắt của mình để chỉnh đốn, và luồng điển của mình đi trung dung chính giữa, không theo mặt, không theo trái. Cái ý ngó chính giữa phải tập trung. Còn cái phần tập trung là tập trung ngay trung tim bộ đạo. Đó. Mà khác ở chỗ đó. Nhiều người cứ nói là tập trung chỗ này hoài. Chỗ này đâu phải chúng tập trung, chúng ngó. Còn tập trung ở đây nó mới đi được. Hiểu không? họ bị cứ ngộ nhận. Bởi vì người đời họ muốn có cái sức mạnh. Tôi tu để tôi có cái sức mạnh, nhưng mà không thấy cái sức mạnh là vô cùng đi lên đây thừa tiếp bên trên nó mới hút mình tiến về vô cùng. Mình ở thế gian mình bị sức hút của hồng trần nó hút mình ham sống sợ chết, thấy chưa? Còn mình muốn đi lên trên kia thì mình để cái thanh điển bên trên giúp mình, để mình tập trung ở chỗ đó chứ không phải tập trung ở chỗ này. Ngó thẳng trung tâm chân mày đó, chứ không phải tập trung ngay trung tim bộ đạo. Nó mới hướng thẳng về trung tâm sinh lực các càng không vũ trụ. Chứ tôi nói rất rõ ràng, nói cả triệu triệu lần chứ mới nói. Nhưng mà rồi họ cứ tập trung đây, bởi họ nói cái đó cho nó dễ hiểu làm sao, họ thích vậy. Chứ mà tôi kêu ngon ngay, ngon ngay chính giữa, ý ngon ngay. Đó, nói vậy đó. Trung đây rồi bắt ta tập trung đây, rồi ta tập trung hai chỗ.
Khi con đọc sách đó không?
Kinh nghiệm và điều chỉnh đàng hoàng. Khi mà tu thành công, nhãn quan cũng khác, hành động khác, tư tưởng khác, thay đổi vậy đó.
Có một cuốn băng nữa, thầy có nói là nếu mà mình ngồi muốn cho được yên ổn, để được sức hồn, thì như vậy thì không có đúng cách.
Muốn là không được.
Thì mình chỉ cứ buông thả cho nó.
Buông thả cái ý mình chỉ nói sơ thôi. Nè, con xin xuất hồn đảnh lễ Phật, chứ không phải muốn. Muốn là cũng như là tôi động, tôi điều khiển, tôi muốn. Không có muốn. Rồi nói có một chút đó thôi à. Rồi cái ngồi thế thả lỏng, quên cái việc tự nhiên nó đi ra. Cũng như mình nói là tôi đi tới kia tôi quẹo tay mặt, ở đây mình nói chút vậy thôi, tôi tới đó tự nhiên là cái tin nó buộc như vậy. Vậy thì để làm chi? Người ta nhắn để làm chi? Để thấy rõ cái điểm nó đi trước hành động của người lâu lắm. Tâm động là thần tri ở chỗ đó, thấy không? Cho nên muốn cầu xin một cái gì, cái ý tôi cầu xin mình trong sáng suốt. Tôi xin đảm lệ, tôi xin mọi người yên lặng chút thôi, rồi quên đi, rồi thấy những cái chuyện đó nó sẽ giải quyết. Thì mình thấy cái tin mình nó đi trước hơn hành động. Cho những người còn lo lắng ở trong này đó là hành động chậm lắm. Cho tôi muốn mọi người bước thẳng vào điểm giới vậy. Cho nên xin tới đến nỗi mình không dám xin. Như tôi hồi trước, tôi nghèo rồi không có tiền, tôi đi tu, tôi xin có chiếc xe hơi, cho tôi chiếc xe hơi. Tôi xin cái gì có cái đấy, tôi sợ mà không. Tới bây giờ ngày giờ tôi không dám xin, không dám xin. Nhưng mà tôi chỉ hành theo ý muốn của Thượng Đế thôi. Và tôi vun bồi ý chí tôi dũng, giữ cái dũng vô cùng. Vì có chết cho nên tôi không có quên cái ý chí vô cùng sáng cầu. Tôi thấy rõ cái điểm tựa của tôi, tiến tới vô cùng. Tôi chỉ giữ đó tôi đi thôi. Không có cầu xin gì hết. Mà trước kia tôi cũng như các bạn xin đủ thứ, sợ quá, cái gì cũng cho. Bởi vì người ta biết mình trong thức rồi, cho là mình thấy sợ, không nhận. Bây giờ tới cái ăn uống, bữa ăn tôi trong gia đình hỏi ăn gì tôi không dám nói. Cho tôi ăn thôi, đừng nói chút nữa làm gì đó tôi ăn, tôi không dám nói. Tôi thấy tôi bị phạt, tôi đòi hỏi, không dám. Cơm không được, không có cơm để ly nước lạnh ăn. Mà để gì trước mặt tôi ăn hết. Nhiều tôi tham ăn vậy đó. Tôi ăn bởi vì tôi ăn này tôi bỏ này, không bỏ kia vô nó không chịu. Rồi tôi làm hết thì xong rồi tôi thiền, tôi giải nó. Tôi thấy tôi đổ, tôi có phận sự làm việc đó. Tôi không có đừng đòi. Ngộ cái duyên ở chỗ nào tôi làm việc được. Không ngộ thôi. Thành ra tôi đi cải tạo ba ngày không có ăn, đâu có sao, cũng phây phây cái cười hoài, có gì đâu, có nước uống, nước là dưỡng sinh không chứ rồi. Ba ngày ăn giống như thôi.
Trở lại câu hỏi nãy, thầy nói là những người mà thật hát được thì căn cơ nội tu thành công. Còn trái lại những người mà nếu mà thầy nói lương chừng thì họ có thể
không thể nào đạt tới dụng, không đạt dụng, không dứt khoát. Mà cái thằng ác đó khi mà nó dứt khoát rồi nó là đi luôn. Cho nên đừng có tưởng là con quỷ không thành Phật.